Chương 7 Tập trung.
Nếu bạn muốn thành công, bạn phải học cách giữ được sự tập trung. Nhiều người trưởng thành vẫn luôn gặp khó khăn với chuyện này. Vì sao? Ở thời kỳ tuổi teen, họ chưa bao giờ nghiêm túc rèn luyện sự tập trung. Nếu bạn muốn đảm bảo thành công bây giờ và trong tương lai, hãy chú ý kỹ vào chương này. Tập trung có nghĩa là có những mục tiêu quan trọng. Di chuyển một cách nhất quán và đúng hướng. Hãy hình dung một cầu thủ bóng rổ sắp ném phạt, đứng nhón chân ở vạch sơn, giữa tiếng reo hò của cổ động viên và ánh đèn sáng chói. Anh ta hướng sự chú ý của mình vào rổ và ghi điểm. Tất cả các vận động viên hàng đầu đều bỏ ra nhiều năm tập luyện vất vả để giành được huy chương vàng. Chúng ta cổ vũ khi họ thắng và khóc khi họ thua. Họ cho chúng ta thấy việc liên tục kết nối với những hành động và mục tiêu có ý nghĩa như thế nào. Hãy xem một bác sĩ phẫu thuật đang loại bỏ một tổn thương nhỏ đe dọa đến tính mạng của một đứa bé 6 tuổi. Bác sĩ không để mình phân tán sự chú ý chỉ vì một sai lầm nhỏ, cũng đủ khiến bệnh nhân của ông không bao giờ nói được. Bác sĩ có điểm gì chung với vận động viên? Bác sĩ tận tụy cho công việc, không bao giờ mất tập trung trước mục tiêu. Mỗi luật sư, nha sĩ, nghệ sĩ, bác sĩ và doanh nhân thành công đều trải qua nhiều năm trau dồi kỹ năng của mình để thành công trong một loạt những thách thức mà công việc của họ đem lại. Những người này đều phải duy trì được sự tập trung. Sự tập trung là chân thứ ba trong mô hình thành tích, cái ghế ba chân của chúng ta. Khi bạn đối mặt với tình huống thách thức và mất bình tĩnh, bạn luôn luôn có thể nín thở và chịu đựng nó. Nếu sự tự tin của bạn bị lung lay, bạn có thể sử dụng sức mạnh ý chí để vượt qua. Nhưng bạn không có cách nào bù đắp lại cho tình trạng không có một mục tiêu hay bị mất tập trung. Nếu bạn không tập trung, thành tích của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Theo từ điển, tập trung được định nghĩa theo hai khía cạnh. Như một danh từ, trung tâm của sự quan tâm hay hoạt động. Hãy suy nghĩ về hồng tâm giữa một tấm bia. Như một động từ, hướng đến một điểm hay mục tiêu cụ thể. Hãy nghĩ về việc ném phi tiêu vào điểm đó. Liên quan đến những thách thức trong cuộc sống, tập trung vừa là danh từ vừa là động từ. Đó là một mục tiêu về một kết quả thành công và là hành động hướng đến mục tiêu đó. Mục tiêu đến từ tinh thần. Tập trung là liên kết một nguồn lực mạnh mẽ bên trong bạn. Những mục tiêu có thể thu hút cơ thể và tâm trí bạn. Nhưng chúng ta bắt nguồn từ một phần khác trong bạn, một số người gọi đó là tâm hồn hay quyền lực siêu nhiên nào đó. Trong quyển sách này, tôi sẽ gọi nó là tinh thần hay mục tiêu tối thượng của bạn. Tinh thần sẽ tạo ra năng lượng và tác động đến mọi thành tích của bạn. Trong lịch sử, tinh thần khiến những người đàn ông và phụ nữ trở thành những lãnh tụ, nhà khoa học, nhà thơ, nhạc sĩ và vận động viên vĩ đại. Mahatma Gandhi đã hình dung một Ấn Độ độc lập và rồi đạt được điều đó thông qua phong trào bất bạo động toàn quốc. Marie Curie giả thuyết về sự tồn tại của những tính chất, nguyên tử và phát hiện ra cấu trúc của chúng. Lord Byron đã hình dung và viết nên những bài thơ tình lãng mạn. Mozart đã tưởng tượng ra âm nhạc rồi hiện thực hóa nó với những bài opera bất hủ. Như một đứa trẻ, Michael Jordan muốn trở thành một cầu thủ bóng rổ tầm cỡ. Do đó, anh trau dồi kỹ năng của mình trong nhiều năm. Cuối cùng, anh trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại. Tinh thần, spirit, có cùng gốc Latin với từ cảm hứng, inspire. Từ inspires có nghĩa là thở. Tôi luôn nói về những mục tiêu như là cách mà hơi thở đi qua cơ thể của chúng ta. Khi những người, những nhân vật trên cho phép điều này xảy ra, chúng ta hiểu rằng họ có cảm hứng. Họ được kích thích, tạo động lực và tiếp thêm năng lượng. Điều này là đúng đối với tất cả chúng ta. Hãy nghĩ về khoảng thời gian bạn quyết tâm đạt mục tiêu và bền bỉ theo đuổi mục tiêu đó. Có thể bạn muốn học trượt tuyết hay làm bánh hoặc đứng đầu trong kỳ thi hóa học. Hãy nhớ bạn cảm thấy thế nào khi tập trung cao độ như vậy. Có thể bạn thấy phấn chấn, được tán dương và thỏa mãn. Khi tập trung, bạn vẫn phải nỗ lực rất nhiều. Việc tập trung không giảm bớt lượng công việc, nhưng có một sự đền đáp, và nó không chỉ dừng lại việc bạn đến được đích. Trong hành trình, bạn thấy mãn nguyện vì có mục tiêu và toàn tâm tham gia vào việc đạt được mục tiêu đó. Có nghĩa là bạn thỏa mãn tinh thần mình trong từng bước đi. Hãy nhớ rằng, tinh thần là động lực để bạn kết nối với nó. Rồi, bất cứ khi nào bạn di chuyển đến gần mục tiêu, bạn sẽ thấy mạnh mẽ hơn và cuộc sống của bạn sẽ có tổ chức hơn. Điều trái ngược lại xảy ra khi bạn bị tách khỏi tinh thần. Nếu không có một mục tiêu hay mục tiêu của bạn chỉ là mục tiêu của ai đó, cuộc sống của bạn trở nên vô định. Chỉ có một mục tiêu thì chưa đủ. Bạn cần tiếp tục hành động theo hướng những hoài bão. Nếu bạn bị sao lãng, bạn sẽ cảm thấy yếu xìu và chán nản. Làm thế nào để bạn tiếp tục kết nối với tinh thần của mình? Trước hết, bạn thiết lập các mục tiêu quan trọng nhất. Đó có phải là mục tiêu của bạn? Ali là một học sinh cấp 3, một vận động viên tennis chủ lực với điểm xếp hạng trung bình GPA 3.5. Nhưng trong lần thi thử SAT đầu tiên, điểm số của em khá thấp. Với sự hiện diện của cha mẹ em trong văn phòng, tôi hỏi, Ali, vì sao em đến đây? Em trả lời nhanh chóng, vì mẹ muốn điểm SAT của em cao hơn. Ồ, tôi nghĩ thật thú vị, một thiếu niên nói thẳng vấn đề ngay trước mặt cha mẹ mình. Với một nụ cười bẽn lẽn, em tiếp tục, và em không muốn làm gì để có điểm cao hơn. Tôi suy nghĩ trong một vài giây, rồi lấy ra một cái lọ nhỏ, đầy vàng lấp lánh. Tôi lắc nó và nói, có thấy không, Ellie? Tôi gọi cái này là bụi ma thuật. Vì sao em không đem nó về nhà và rắc lên đầu mỗi đêm cho đến kỳ thi SAT tới? Có thể ma thuật sẽ có tác dụng và điểm của em sẽ tăng lên. Bằng cách này, em có thể la cà với các bạn và xem TV. Em không phải làm bất cứ việc gì mà vẫn đạt điểm cao trong kỳ thi SAT. Hãy nghĩ về số tiền mà cha mẹ em sẽ tiết kiệm được nếu không đưa em đến gặp tôi. Ellie cười. Em hiểu ngay lập tức. Không có bụi ma thuật nào đưa người ta đến mục tiêu. Họ phải làm việc để đạt mục tiêu. Không những vậy, mục tiêu là của họ, không phải là của mẹ hay của cậu Steve. Mặc dù Ellie phản đối lúc đầu, nhưng em là một cô gái thông minh và không dễ bị lừa ngay cả bởi sự điên rồ của chính mình. Thay vì tiếp tục khóa chặt vào một trận chiến vô ích với mẹ mình, em hiểu rằng việc vào một trường đại học tốt mới là mục tiêu thực sự và điểm SAT cao hơn là rất cần thiết. Khi nhận diện mục tiêu lớn hơn của chính mình, tinh thần của em khởi động. Em nhận ra động cơ, em bắt tay vào việc và trong lần dự thi SAT tiếp theo, điểm số của em được cải thiện đáng kể. Trong giai đoạn tuổi teen, nhiều mục tiêu của bạn có thể là do cha mẹ hối thúc, có nghĩa là cha mẹ bạn đang định hướng phần lớn cuộc đời bạn. Ngay cả nếu bạn cố tham gia một đội bóng, học piano hay tham gia câu lạc bộ khoa học, thì rất có thể là một người cha, mẹ đứng sau họ chọn lựa hay hối thúc bạn. Sau cùng, có một thật là nếu muốn đơn xin vào đại học của mình thuyết phục hơn, bạn cần tích lũy thật nhiều những hoạt động ngoại khóa. Nhưng khi bạn lớn lên, những mục tiêu của bạn phải do bạn thúc đẩy. Bạn tự hỏi, tôi muốn làm gì? Tôi muốn vào đại học nào? Tôi muốn có đóng góp gì? Có nghĩa là bạn đang xác định và theo đuổi những mục tiêu của riêng bạn. Tại sao điều này quan trọng? Vì cha mẹ hay giáo viên sẽ không ở đó trong phần còn lại của cuộc đời bạn để bảo bạn phải làm gì. Và cuối cùng, bạn chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. Nếu một người nào khác hối thúc bạn, bạn chỉ có thể có một nỗ lực nửa vời mà thôi. Sau một lúc, cả hai sẽ mệt mỏi vì kịch bản này. Bạn phẫn uất, họ giận dữ, bạn ngừng quan tâm và không làm việc. Họ sẽ cậy vào vị thế của họ để đánh gục bạn với những hệ quả tiêu cực. Chẳng có gì vui vẻ. Nếu lý do chính khiến bạn muốn thành công trong cuộc sống để thoát khỏi cái bóng của cha mẹ mình, tốt hơn là bạn nên quay trở lại kế hoạch của mình. Kế hoạch của bạn. Bạn phải thành công vì chính mình. Mục tiêu của bạn là gì? Hãy dừng lại và xem xét những mục tiêu của bạn. Tôi gợi ý với bạn ba nhóm. 1. Mục tiêu hàng ngày. 2. Mục tiêu hàng năm và 3. Mục tiêu cuộc sống. Mục tiêu hàng ngày bao gồm vượt qua kỳ thi, đàn được một khúc nhạc, tiết kiệm tiền, trang phục vũ hội, cải thiện ngoại ngữ. Mục tiêu hàng năm, cải thiện điểm GPA để vào trường đại học như mong muốn. Mục tiêu cuộc đời, tôi sẽ học trung học ở đâu? Tôi sẽ vào đại học. Tôi muốn theo đuổi ngành nghề nào? Tôi muốn lập gia đình vào một ngày nào đó. Lúc này, chúng ta hãy bàn tán về những mục tiêu hàng ngày. Đó là những việc hợp để bắt đầu khi bạn học cách giữ tập trung lâu dài. Bạn sẽ có động lực để đạt được những mục tiêu dài hạn hơn. Hãy nghĩ về cuộc sống của bạn ngay bây giờ và viết ra 3 mục tiêu. Những mục tiêu có thể là từ một lĩnh vực trong cuộc sống của bạn, như trường học, hay 3 lĩnh vực khác nhau, nhà trường, gia đình, thể thao. Bất kể là gì, hãy đảm bảo rằng chúng là của bạn. Bạn sẽ đạt mục tiêu đó như thế nào? Ngay cả các mục tiêu rõ ràng nhất cũng chỉ là một điểm khởi đầu, không phải là một hệ thống xuyên suốt. Mục tiêu vượt qua kỳ thi cuối năm có thể tạo động lực cho bạn, nhưng nó không cho bạn biết phải làm gì để đạt được. Bạn đã từng nghe câu ngạn ngữ, hành trình ngàn dặm bắt đầu từ bước đi đầu tiên. Để đạt được mục tiêu, bạn phải thực hiện nhiều bước đi ngắn, một mục tiêu nhỏ trong và của chính nó. Đối với bất kỳ mục tiêu nào, ngắn hạn hay dài hạn, bạn đều có thể tìm ra con đường hướng tới ước mơ của mình. Trong 2 phần tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó. Chia nhỏ các bước hành động. Đối với nhiều người, mục tiêu của họ có vẻ lớn lao và hào nhoáng. Hãy nhớ, mọi mục tiêu đều có thể chia thành những phần nhỏ, có thể kiểm soát. Nó được gọi là công thức SMART. Nó thể hiện rõ ở bảng sau. S, cụ thể, specific, mục tiêu đã được xác định rõ. M, đo lường được, measurable, bạn có thể đánh giá mình đạt được mục tiêu hay không. A, điều chỉnh, adjustable, bạn có thể điều chỉnh hoặc sửa đổi nó nếu bạn cần. R, thực tế, reality, mục tiêu của bạn có thể đạt được trong thời gian, năng lượng và nguồn lực cơ thể của bạn. T, thời gian dự kiến, time space, bất cứ mục tiêu nào bạn thiết lập cũng đính kèm thời giờ cụ thể. Công thức này giúp bạn đề ra các bước hành động trong phạm vi bạn có thể thực hiện. Nó đưa việc thiết lập mục tiêu ra khỏi vùng tôi muốn và đặt nó trong vùng khả thi. Bạn học hỏi để biết cách vạch ra con đường dẫn đến mục tiêu của mình. Hall đang ôn tập để thi cuối năm môn sinh học. Kết quả học tập của em trong suốt học kỳ không tốt lắm. Tôi yêu cầu em điền vào phiếu dưới đây. Phiếu hành động dành cho Hall. Chủ đề: kỳ thi sinh học cuối năm. Ngày tháng hôm nay: 10 tháng 3. Ngày thi: 4 tháng 4. SMART, S-M-A-R-T. Cụ thể: đo lường được, điều chỉnh được, thực tế, thời gian dự kiến. Các bước hành động của Hall và đánh giá dựa trên công thức SMART. Ôm lại mọi thứ. Cụ thể, bước này qua tổng quát và không chính xác. Những bước đi lớn lao có thể gây choáng ngợp và tê liệt ngay vì tạo động cơ. Việc này không cụ thể. Thể hiện hết khả năng. Có thể đo lường được. Đây là một phát biểu mơ hồ, có nghĩa là bất cứ điều gì bạn có thể biết nhiều nhưng rất khó có thể đo lường được trong kỳ thi này. Tôi sẽ học mỗi ngày. Điều chỉnh được. Một bước hành động đáng ngưỡng mộ nhưng không thực tế. Mọi người biết những sự cố bất ngờ luôn xuất hiện, ngay cả trong những kế hoạch tốt nhất. Ngay bây giờ, bước này là cứng nhắc và không điều chỉnh được. Hahn đang chuẩn bị cho mình một thất bại. Tôi đang nhắm đến một điểm A trong kỳ thi. Thực tế, hiện tại môn sinh học của Hahn dao động ở mức C+. Đó không phải là môn em giỏi nhất. Trong thực tế, đó là một cuộc chiến của em. Hahn có thể đạt một điểm A trừ. Ít có khả năng bước này thậm chí không phải là một bước, mà là một mục tiêu. Và dù sao đi nữa, nó cũng không thực tế. Hall sẽ thất vọng. Tôi sẽ ôn luyện với những đề thi cũ, cho đến khi tôi làm được tất cả, không thể làm mất bao nhiêu thời gian. Thời gian dự kiến. Điều này có thể có tác dụng nếu như Hans có nhiều thời gian và không có gì khác ngoài việc phải chuẩn bị cho kỳ thi sinh học. Tuy nhiên còn có các môn khác em chưa thi và cuộc sống hàng ngày. Tất cả những điều này đều cần thời gian. Bước này không được dựa vào thời gian. Sau khi chúng ta nói về những bước hành động của Hall, kinh nghiệm từ công thức SMART, sau đây là bản hành động mới của Hall. Bản hành động dành cho Hall đã điều chỉnh. Chủ đề: kỳ thi sinh học cuối năm. Ngày tháng hôm nay: 10 tháng 3. Ngày tháng thi: 4 tháng 4. SMART: cụ thể, đo lường được, điều chỉnh được, thực tế, thời gian dự kiến. Các bước hành động của Hall đã điều chỉnh và đánh giá dựa trên công thức SMART. Ôm lại một chương mỗi ngày trong 5 ngày kế tiếp. Bước hành động này là cụ thể. Nó nêu rõ việc Hall sẽ hoàn thành mỗi ngày trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi. Trong những câu hỏi ôn tập, hãy nhắm đến 80% các câu trả lời đúng. Hall tự chấm điểm cho mình. Nếu Hall đạt dưới 80%, em có thể xem xét những câu trả lời sai để điều chỉnh lại. Bằng cách nhắm đến mục tiêu này, Hall có nhiều khả năng hơn để đạt được điểm số mà em mong muốn. Mỗi ngày, tôi sẽ xem lại lịch và kế hoạch ôn tập của mình. Tôi sẽ duy trì thời gian học này bất cứ khi nào tôi có thể. Bước này cho phép sự linh hoạt. Hall biết rằng mình cần học từ 2 đến 3 giờ mỗi ngày và bước này luôn có thể điều chỉnh được để phù hợp với lịch học hay thay đổi của Hall. Tôi sẽ học chăm chỉ để đưa thứ hạng của mình lên đến AB trừ. Thành tích môn học sinh học cho đến nay của Hall là C cộng. Trong bước này, Hall đang cố gắng để làm tốt hơn mà không đặt quá nhiều áp lực lên bản thân. Hall có nhiều khả năng hơn để đạt được thứ hạng vừa tầm này. Khi ôn tập, tôi sẽ làm việc với chúng trong một giờ và dành ra nửa giờ để xem xét những câu trả lời. Hall cần phải cân bằng việc chuẩn bị kỳ thi với những nghĩa vụ còn lại của mình. Bằng cách tạo ra một bước hành động dựa trên thời gian như thế này, em có thể hoàn thành mục tiêu học tập mà vẫn còn chỗ cho những cam kết khác. Hãy thực hành theo công thức SMART. Nếu bạn đang đối mặt với một lượng tài liệu ôn tập khổng lồ, bạn sẽ giữ được sự tỉnh táo và thiết lập những mục tiêu mà bạn có thể thực hiện. Ngoài ra, công thức SMART sẽ giữ cho nhiệm vụ của bạn được rõ ràng và dễ kiểm soát. Chúng ta hãy xem hai ví dụ không liên quan đến việc học. Giả sử cha mẹ cho phép bạn sử dụng xe hơi nếu bạn tự đóng bảo hiểm cho mình. Các bước hành động theo công thức SMART như sau. 1. Tính toán xem bạn có bao nhiêu tiền. 2. Hỏi cha mẹ bạn lịch trình thanh toán bảo hiểm. 3. Hình dung bạn có thể kiếm tiền bằng cách nào. 4. Quản lý thời gian của bạn sao cho bạn có thể cân bằng việc học ở trường và công việc bán thời gian. Và 5. Giữ gìn sức khỏe bằng cách nghỉ ngơi hợp lý. Một ví dụ khác. Giả sử mục tiêu của bạn là lựa chọn một chiếc váy dự tiệc. Các bước hành động theo công thức SMART sẽ như sau. 1. Quyết định phong cách ăn mặc bạn muốn. 2. Tìm hiểu nơi bạn mua váy hoặc mẫu để tự may. 3. Kinh phí đến từ đâu? Công việc, vay mượn hay khoản tiết kiệm của bạn. 4. Lập ra lịch trình cho một đêm dự tiệc vui vẻ. Một lời khuyên quan trọng. Khi viết ra các bước hành động, hãy nêu rõ bạn cần làm gì, chứ không phải điều bạn không cần làm. Nói cách khác, hãy làm chi tiết và tích cực. Các bước tiêu cực không cung cấp những hướng đi hữu ích. Đừng vội vàng, đừng lãng phí tiền bạc. Chúng sẽ khiến tâm trí bạn bấn loạn. Hãy tiếp cận tích cực sẽ đưa bạn đi đúng hướng. Công thức SMART có vẻ đã trở thành một quy tắc kế tiếp bạn phải sử dụng. Hãy cụ thể, hãy linh hoạt, hãy thực tế. Hầu hết mọi người không thích những quy tắc, nhưng nó là một khuôn mẫu khôn ngoan, SMART, được thiết kế để giúp cuộc sống của bạn dễ chịu hơn. Đối phó với sự sao lãng. Như đã nói, tập trung là một danh từ và cũng là một động từ. Chúng ta vừa xem xét danh từ, sự tập trung, mục tiêu, khi là động từ, những hành động cần thiết để đạt mục tiêu. Bạn cần biết mình cần xem lại một chương trong sách giáo khoa lịch sử vào tối nay. Phần tập trung thì rõ ràng. Nhưng điều gì xảy ra khi bạn mở quyển sách rồi bắt đầu làm việc? Tôi sẽ cho bạn biết. Khi bạn hoàn thành công việc, hoặc như phần lớn người khác, bạn sẽ trở nên sao lãng, thậm chí là với những bước đi để xác định rõ. Tất cả chúng ta đều bị sao lãng. Đó là chướng ngại lớn nhất để đạt được bất cứ mục tiêu nào, dù là mục tiêu hàng ngày hay mục tiêu của cuộc đời. Trong chân, tập trung của cái ghế đổ ba chân, sao lãng là kẻ thù số một. Nó làm lệch hướng động lực của chuỗi hành động đang diễn ra. Bạn thường có khởi đầu một việc gì, rồi thấy rằng đã hết ngày, và bạn đã phí cả ngày để làm những việc không liên quan đến mục tiêu. Bạn sắp có một chuỗi trình diễn âm nhạc lớn, và đã hai ngày bạn chưa luyện tập. Hay bạn phải viết bài luận xin vào trường đại học, nhưng lại kết thúc bằng việc la cà với bạn bè. Hay bạn phải ôn luyện cho kỳ thi tiếng Pháp, nhưng lại lướt qua cửa hàng Apple trên mạng. Sự sao lãng đồng nghĩa với việc cắt kết nối khỏi tâm trí. Nếu bạn tìm từ sao lãng trong từ điển, bạn sẽ thấy có những ý nghĩa khác nhau với một mối liên hệ đáng chú ý. Một trở ngại cho sự tập trung, một trò tiêu khiển đầy kích thích và đưa bạn ra xa khỏi những lo lắng khó chịu và sự xáo động, xáo trộn tinh thần. Trước hết, sự tập trung của bạn bị chệch hướng. Thứ hai, bạn dường như thích nó vì lúc này bạn không phải đương đầu với công việc trước mắt. Thứ ba, đây là lúc tích tụ stress vì bạn đã lãng phí quá nhiều thời gian. Do đó lúc này bạn lo lắng và trầm cảm. Điều gì khởi đầu như một sự chệch hướng sẽ có thể kết thúc trong phiên trị liệu. Sao lãng là kẻ thù của bạn và nó sẽ đánh bại bạn bằng mọi lúc nếu bạn để nó xuất hiện. Vậy làm thế nào để bạn tiếp tục được kết nối và tiến về phía mục tiêu của mình? Đơn giản, như chúng ta đã thấy từ những chương trước về việc duy trì bình tĩnh và tự tin, bạn có thể phải làm hai việc. Một, nhận thức rõ hơn ngay khi có thể. Hai, sử dụng những công cụ kết nối để đưa bạn trở lại đúng hướng. Trau dồi nhận thức. Chìa khóa là loại bỏ sự sao lãng ngay từ đầu trước khi nó trở nên khủng khiếp hơn. Bạn muốn tăng khả năng nhận thức việc bạn đã sao lãng ngay từ khi bắt đầu. Điều này quan trọng vì nhiều người trở nên sao lãng và họ thậm chí không nhận thức được. Người khác cho họ biết họ bị sao lãng, nhưng họ phủ nhận. Họ lý giải rằng đó là việc cần làm. Todd nói, em dành 4 giờ trong ngày thứ Bảy để chuẩn bị cho kỳ thi AP lịch sử, nhưng hoàn toàn chán nản khi đến gặp tôi vào ngày thứ Hai. Em không làm được gì nhiều. Em liệt kê những công việc sau. Nhắn tin cho bạn gái 3 lần, cho mèo ăn, làm bánh sandwich, kiểm tra email, chơi với mèo, và thậm chí là chợp mắt một lúc. Có thể khó tin, tốt xa vào tất cả những điều sao lãng đó và em không nhận thức được. Tôi đã nghe về mọi hoạt động gây sao lãng của các học sinh khi người ta cho rằng họ đang theo đuổi mục tiêu, cho dù đó là việc ôn tập hay luyện đàn hoặc hoàn thành nhiệm vụ trong gia đình. Sau đây là danh sách những điều gây sao lãng. Chúng ta sẽ khởi ý cho bạn một số ý tưởng về những gì mà người ta đang tránh né. Những hoạt động dễ gây sao lãng. Hoạt động nào đúng với bạn? Xem TV, kiểm tra đồ đạc, chơi game, hút bụi, la cà với bạn bè, lái xe đi dạo, xem YouTube, xem phim, nhắn tin, lướt web, đến một quán bar, đi biển, cắt móng tay, nghe nhạc, sắp xếp bàn học, vứt bỏ giấy tờ cũ, dọn phòng, giặt ủi, dọn nhà, thanh toán hóa đơn, mạng xã hội, iPod, mơ mộng, dọn dẹp túi sách, suy nghĩ về cuộc đời mình, sắp xếp giấy tờ, mua sắm, đọc báo, ăn, săn tìm việc làm, nghĩ đến việc mua sắm, chơi frisbee, nghĩ đến việc ăn uống, mua sắm trên mạng, mở và nhìn vào tủ lạnh, kiểm tra và trả lời email, đến trung tâm mua sắm, nói chuyện điện thoại, lo lắng về tiền bạc, nhìn cây cỏ, đến phòng tập thể dục, ngắt lá khô khỏi cây, nghĩ đến việc đến phòng tập thể dục, đọc sách, chơi bóng rổ, lập một danh sách, chơi ván trượt, than vãn, chơi với thú cưng, đi lang thang, tưới cây, xem quảng cáo, nghĩ về quan hệ tình dục, ngủ, quan hệ tình dục. Bây giờ hãy thêm những thói quen của bạn vào danh sách. Khi đọc qua danh sách này, có lẽ bạn phát hiện những việc làm bạn sao lãng. Tôi hiểu, bạn cần làm một số việc trong danh sách, nhưng không phải vào lúc bạn đang học. Việc giải lao theo kế hoạch hoàn toàn khác với việc ngủ thiếp đi và làm việc gì khác. Nếu không thể tránh né những hoạt động nhỏ nhặt đó, hãy tự hỏi, liệu có đáng để hy sinh tương lai của bạn không? Hay thực sự bạn lười học? Các khách hàng thường gọi điều này là chần chừ. Nó là thói quen của họ. Sự chần chừ tự nó là một hành động gây sao lãng. Bạn đang làm điều thay thế cho điều bạn cần phải làm. Bạn đang đặt sự tập trung của mình vào một điều khác thay cho việc bạn cần thực hiện để hoàn thành mục tiêu. Chần chừ là sự lãng phí năng lượng của bạn, hướng sự chú ý của bạn vào điều không quan trọng. Ở thời điểm này, có một vấn đề nữa đối với các bạn tuổi teen. Trường học thật nhàm chán, tôi không muốn đi học. Đây là một vấn đề lớn trong hệ thống giáo dục của chúng ta, và tôi sẽ thảo luận nhiều về vấn đề này trong chương tiếp theo. Bây giờ bạn phải chấp nhận, vì bạn đang đi học. Nếu bạn học tốt, bạn sẽ làm cho cuộc sống của bạn dễ chịu hơn rất nhiều. Vì điều then chốt là phải kết nối trở lại với những mục tiêu của bạn. Chúng ta hãy liệt kê một số triệu chứng sao lãng. Những triệu chứng sao lãng. Điều gây sao lãng đột nhiên có vẻ quan trọng hơn so với việc thực hiện điều cần thiết như làm bài tập ở nhà. Bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức sau khi dành hết năng lượng để làm những chuyện khác. Bạn bồn chồn vì bạn biết những thách thức vẫn còn đó. Tâm trí bạn đầy những suy nghĩ tiêu cực. Bạn không chỉ lo lắng, mà bạn còn chú tâm vào sự lo lắng của mình. Bạn bắt đầu mất niềm tin vào chính mình vì, một lần nữa, bạn không làm hết những việc bạn hứa sẽ làm. Người khác chỉ trích bạn, thiếu tin tưởng vào bạn và đặt câu hỏi về những động cơ của bạn. Những triệu chứng nào cho thấy bạn trở nên sao lãng? Hãy liệt kê chúng ra trong sổ tay. Việc nhận thức rằng bạn đã trở nên sao lãng phải đến từ tâm trí. Nếu bạn đang đợi ai đó nói cho bạn biết, bạn đang phụ thuộc vào bên ngoài. Có hai vấn đề. Thứ nhất, chẳng có ai sẽ ở bên bạn mọi lúc để theo dõi bạn. Và thứ hai, khi ai đó liên tục hối thúc bạn, như cha mẹ, giáo viên, huấn luyện viên, bạn chỉ muốn chống lại và giận dữ. Không một ai thích bị ra lệnh trong mọi chuyện. Tuy nhiên, sự gợi ý từ tâm trí thì hoàn toàn khác. Đó là một suy nghĩ hay cảm xúc của chính bạn. Và điều thiết yếu là bạn học cách chỉ ra điều đó cho chính mình mà không sợ bị phán xét từ cha, mẹ hay giáo viên của bạn. Có thể những điều gây sao lãng và sự chần chừ không ảnh hưởng nhiều đến thành tích của bạn ở trường. Nhưng đến lúc bạn vào đại học hoặc có việc làm, bạn mới đối mặt với sự cạnh tranh thực sự. Với những người chưa kiểm soát được sự sao lãng, thì đến khi hành vi đã trở thành thói quen và các thói quen kéo dài trong cuộc đời, trong quá trình cạnh tranh, những ai tập trung hơn sẽ đánh bại bạn bất cứ lúc nào. Ở một vài thời điểm, bạn sẽ phải đối mặt với bản thân và tự hỏi, nếu tiếp tục như vậy, tôi có lên lớp được hay không? Tôi tốt nghiệp được hay không? Bạn phải nhận ra những gì mình đang làm, chân thành và chấp nhận thực tế là bạn bị sao lãng khỏi những mục tiêu của mình rất thường xuyên và điều đó rất bất lợi cho bạn. Ba công cụ để duy trì sự tập trung. Nếu bạn sử dụng những công cụ mà tôi sắp trao cho bạn, bạn sẽ cải thiện được phần nào vấn đề của mình. Việc hiểu biết và sử dụng những công cụ này không đòi hỏi kiến thức quá sâu xa về tâm lý học. Chúng có thể tỏ ra đơn giản, và chúng đơn giản. Nhưng người ta không thực hiện những điều đơn giản và hiển nhiên để cải thiện chính mình. Họ chỉ tiếp tục sử dụng những hành vi và thói quen cũ kỹ, vô nghĩa, và rồi nghĩ rằng có một phương thức ma thuật để thay đổi. Hãy nhớ đến những nguyên tắc vật lý. Một vật thể chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động cho đến khi nó gặp một lực tương đương và trái chiều. Vâng, cần nỗ lực để cân bằng với lực của thói quen để dừng quỹ đạo đó lại. Bạn phải làm điều khác biệt để thay thế những thói quen cũ. Hãy thiết lập một quy trình từng bước giúp thay đổi những hành vi cụ thể. Thông qua việc thực hành, chuỗi các bước có lợi này sẽ trở thành thói quen mới của bạn. Bạn cần huấn luyện chính mình với ba công cụ sau đây. Bạn phải sử dụng chúng một cách kiên định và có sự quyết tâm.